Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về vấn đề thông tin trong vụ đập phá thánh giá ở Đồng Chim, sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican với tựa đề Công lý của Thiên Chúa được tái hiện bằng niềm tin vào Chúa Kitô. Sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha sẽ được giới thiệu trong một cuộc họp báo vào ngày thứ Năm, mùng 4 tháng 2 tới đây. Cuộc họp báo sẽ được đặt dưới sự chủ tọa của Đức Hồng Y Poncorde, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co-unum Đồng Tâm, với sự hiện diện đặc biệt của ông Hans-Gerd Pottering, nguyên Chủ tịch của Nghị viện Âu Châu và hiện đang là Chủ tịch của Sáng hội Konrad Adenauer. Mỗi năm, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co-unum đều tạo cơ hội để một nhân vật có thế giá trong cuộc chiến chống lại nghèo đói được lên tiếng trong dịp giới thiệu sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha. Ông Hans-Gerd Pottering sinh năm 1945. Ông là một chính trị gia Công giáo Đức và Âu Châu. Ông đã từng giữ chức Chủ tịch Nghị viện Âu Châu từ năm 2007 đến năm 2009. Sáng hội Konrad Adenauer mà ngân sách mỗi năm lên đến 100 triệu Âu Kim, gắn liền với phong trào dân chủ Kitô giáo. Sáng hội này xuất phát từ Hội Hoạt động Giáo dục Công dân Dân chủ Kitô giáo và được thành lập năm 1956. Từ năm 1964, sáng hội này mang tên của Thủ tướng Đức đầu tiên là ông Konrad Adenauer. Hoạt động của sáng hội được hướng dẫn theo những nguyên tắc đã từng gợi hướng cho hoạt động của ông Adenauer. Trang mạng của sáng hội này viết rằng, sáng hội chuyên đưa ra những biện pháp giáo dục công dân và chính trị, đề ra những nền tảng khoa học phục vụ cho hoạt động chính trị, cấp học bổng cho những người đặc biệt có khả năng, và thực hiện những cuộc nghiên cứu liên quan đến lịch sử của nền dân chủ Kitô giáo. Sáng hội cũng cổ võ việc hội nhập vào Âu Châu, sự hòa hợp quốc tế và thăng tiến sự cộng tác trong chính trị và phát triển. Tin Geneva, Tòa Thánh yêu cầu tái thiết Haiti dựa trên nhân quyền. Trong bài phát biểu tại khóa đặc biệt thứ 13 của Hội đồng Nhân quyền hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Silvano Tomasi, đại diện thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, khẳng định rằng nhân quyền phải là nền tảng của chương trình tái thiết Haiti. Đức cha Tomasi cũng kêu gọi áp dụng nguyên tắc bổ trợ để người dân Haiti tự mình thực hiện công cuộc tái thiết đất nước. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva ghi nhận rằng, tại Haiti, các quyền cơ bản như quyền được sống, được có thức ăn, nước uống, được chăm sóc y tế, được phát triển, được hy vọng vào một cuộc sống đầy đủ, quyền được có một công ăn việc làm xứng đáng, hầu như không có. Đức cha Tomasi nhắc lại tầm quan trọng của nguyên tắc bổ trợ và yêu cầu phải làm thế nào để sự viện trợ có thể giúp cho người dân Haiti tự tay tái thiết các hạ tầng cơ sở và đảm nhận các trách nhiệm chính trị và xã hội. Về phần giáo hội, theo Đức cha Tomasi, giáo hội vẫn tiếp tục tích cực góp phần vào việc tái thiết Haiti bằng cách thăng tiến những quyền cơ bản nhất, cũng như góp phần vào tiến bộ y tế và giáo dục cho người dân Haiti. Nhận định về tình hình giáo hội, Đức cha Tomasi nói rằng, hình ảnh của nhà thờ chính tòa tại thủ đô Port-au-Prince đổ nát đã đủ để nói lên tình hình giáo hội tại Haiti. Trong bài phát biểu tại trụ sở của Hội đồng Nhân quyền, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cũng nhắc đến cái chết của Đức Tổng giám mục Port-au-Prince. Nhiều linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo dân cũng như những thiệt hại vật chất nặng nề của giáo hội. Theo Đức cha Tomasi, thảm kịch này cũng mời gọi tình liên đới của cộng đồng thế giới để đáp ứng tức khắc với những nhu cầu của người dân Haiti, và để đặt nhân quyền làm nền tảng cho công cuộc tái thiết Haiti. Tin London. Chính phủ Anh nhìn nhận vai trò của Giáo hội Công giáo trong cuộc chiến chống nghèo đói. Bộ trưởng Phát triển Quốc tế của Anh Quốc, ông Douglas Alexander, đã ca ngợi những nỗ lực của Giáo hội Công giáo trong cuộc cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti và trong cuộc chiến chống lại nghèo đói trên thế giới nói chung. Một thông cáo báo chí của bộ này cũng cho biết ông Alexander sẽ viếng thăm Vatican và gặp gỡ Đức Thánh Cha. Bộ trưởng Phát triển Quốc tế của Anh nói rằng ông cảm thấy rất vinh dự được viếng thăm Vatican. Ông cho biết, trong chuyến viếng thăm, ông sẽ nói đến vai trò độc nhất mà Giáo hội Công giáo đang nắm giữ trên thế giới, nhất là trong lĩnh vực y tế và giáo dục tại các nước. Ông Alexander nói rằng ông rất mong muốn được thảo luận với Đức Thánh Cha về cuộc chiến chống lại nghèo đói trên thế giới và vai trò của các tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực y tế và giáo dục, cũng như khả năng xây dựng bầu khí hòa hợp, động viên công luận của các tổ chức tôn giáo. Trong số ra ngày 27 tháng Giêng vừa qua, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, có đăng một bài viết của ông Alexander. Trong bài viết, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế của Chính phủ Anh khẳng định rằng, Giáo hội Công giáo bảo đảm 1/4 hoạt động y tế tại vùng Hạ Sahara Phi Châu. Ông cũng biết rằng, các trường công giáo, nhờ tạo ra công ăn việc làm cho gần 12 triệu người tại đây, là những nơi mang lại những cơ hội lớn cho rất nhiều người. Ông Alexander còn biết, trong cuộc chiến chống nghèo đói, Tòa Thánh có một vị trí độc nhất vô nhị. Tin Âu Châu. Các Đức Giám mục Âu Châu kêu gọi chấm dứt các cuộc bạo động chống Kitô giáo. Trong một thông cáo mới đây, Văn phòng Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Cộng đồng Âu Châu hoan nghênh việc Nghị viện Âu Châu đã đưa ra nghị quyết lên án các cuộc tấn công mới đây nhắm vào các cộng đồng Kitô tại Ai Cập và Malaysia. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua, nhằm lễ Giáng sinh của các giáo hội chính thống, 6 tín hữu Kitô Copt Ai Cập đã bị sát hại trong một cuộc tấn công bằng súng của một nhóm Hồi giáo cực đoan. Ngoài ra, kể từ ngày mùng 6 tháng Giêng, nhiều nhà thờ và nơi thờ phượng tại Malaysia cũng bị tấn công. Theo thông cáo của Văn phòng Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu Châu, những cuộc tấn công này là những vi phạm trầm trọng quyền con người. Theo Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu Châu, Liên Âu cần phải giúp đỡ các cộng đồng tôn giáo thiểu số, trong đó có các cộng đồng Kitô hiện đang bị bách hại trên khắp thế giới. Thông cáo của Ủy ban giải thích rằng có từ 75 đến 85% các cuộc bách hại tôn giáo trên thế giới nhắm vào các tín hữu Kitô, và mỗi năm có 170.000 tín hữu Kitô bị sát hại vì niềm tin của họ. Tổng cộng có đến 200 triệu tín hữu Kitô trên khắp thế giới đang bị bách hại. Theo các Đức Giám mục Âu Châu, quyết định của Nghị viện Âu Châu phản ánh nghị quyết mà Hội đồng Bộ trưởng của Liên Âu đã đưa ra hôm 16 tháng Giêng năm vừa qua. Nghị quyết này khẳng định rằng Liên Âu cương quyết thăng tiến và bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng, cũng như tái khẳng định rằng nhân quyền là một ưu tiên hàng đầu trong các chính sách của Liên Âu. Cũng liên quan đến Liên Âu, Nghị viện Âu Châu phê bình phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu liên quan đến việc treo thánh giá trong các trường công lập. Hôm thứ Năm vừa qua, các nghị viên của Nghị viện Âu Châu đã chỉ trích Tòa án Nhân quyền Âu Châu vì đã đưa ra phán quyết cấm treo thánh giá trong các trường công lập tại Ý. Trong một tuyên ngôn, 27 nghị viên Âu Châu cho rằng phán quyết của Tòa án Nhân quyền Âu Châu có tính cách chính trị và vượt qua khả năng của tòa án. Các nghị viên ký tên vào tuyên ngôn nói rằng họ quan ngại vì phán quyết này ảnh hưởng đến quyền của các quốc gia có quốc giáo được treo các biểu tượng tôn giáo trong các nơi công cộng. Theo các nghị viên Âu Châu này, các thánh giá không còn là những biểu tượng thuần túy tôn giáo, mà là nét đặc trưng của lịch sử và bản sắc dân tộc Ý. Tuyên ngôn của các nghị viên Âu Châu giải thích rằng, không một sinh hoạt tôn giáo nào được áp đặt lên các học sinh, cũng chẳng có bất cứ một sự tôn thờ nào đối với các thánh giá được gắn trong các phòng lớp. Tin Belgrade. Đức Tân Thượng Phụ Chính Thống Serbia đề nghị một cuộc gặp gỡ đại kết. Hôm thứ Năm vừa qua, Đức Irene, Tân Thượng Phụ Chính Thống Serbia, đã tỏ thiện chí với Tòa Thánh Vatican khi đề nghị tổ chức một cuộc gặp gỡ đại kết tại Serbia vào năm 2013. Đức Thượng Phụ Irene đưa ra đề nghị trên đây, trong một cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi được bầu làm Thượng Phụ Serbia hôm thứ Sáu tuần trước. Theo đề nghị của Đức Thượng Phụ Serbia, cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại thành phố Niš, miền nam Serbia, sinh quán của Hoàng đế La Mã Constantino. Sở dĩ Đức Thượng Phụ Serbia đề nghị tổ chức cuộc gặp gỡ đại kết vào năm 2013 là bởi vì năm đó sẽ là năm kỷ niệm 1.700 năm ngày Hoàng đế Constantino ban hành chiếu chỉ Milano, qua đó chính thức nhìn nhận Kitô giáo trên toàn lãnh thổ đế quốc. Theo Đức Thượng Phụ Irene, cuộc gặp gỡ đại kết được tổ chức tại thành phố Niš sẽ là cơ hội để các giáo hội Kitô gặp gỡ nhau và mở ra một con đường mới cho các cuộc gặp gỡ. Con đường mới đó sẽ là con đường Kitô và chân thành, với ước mong tạo thành một giáo hội duy nhất của Chúa Kitô. Vài ngày trước khi được bầu làm thượng phụ, Đức Tân Thượng Phụ đã công khai tuyên bố rằng Ngài ủng hộ việc Đức Thánh Cha viếng thăm Serbia vào năm 2013. Tin Canada. Các Đức Giám mục Canada cảnh báo về tệ nạn buôn người và mại dâm tại Thế vận hội mùa đông Vancouver. Trong một lá thư mục vụ đề ngày 27 tháng Giêng vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Canada lên tiếng báo động về nạn mại dâm cưỡng bách, cũng như tệ nạn buôn người có thể xảy ra tại Thế vận hội mùa đông sắp tới tại thành phố Vancouver. Thư mục vụ của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Canada nhận xét rằng, trong một số biến cố thể thao lớn, thường thấy có những sinh hoạt được tổ chức để thỏa mãn nhu cầu mua dâm. Theo Ủy ban, điều này tiếc thay lại có thể xảy ra trong Thế vận hội mùa đông, sẽ khai diễn tại Vancouver vào ngày 12 tháng 2 tới đây. Với tư cách là chủ chăn giáo hội Công giáo tại Canada, Đức Giám mục Canada tố cáo tệ nạn buôn người dưới mọi hình thức, từ cưỡng bách lao động đến khai thác tình dục. Các ngài kêu gọi giáo dân hãy đề cao cảnh giác trước những vi phạm nhân quyền như thế, cách riêng tệ nạn mại dâm. Tin Manila. Các di dân lao động người Phi Lục Tân bị cưỡng bách cải đạo sang Hồi giáo. Cô Jocelyn Cabrera, một nữ y tá Phi Lục Tân làm việc tại Bệnh viện Riyadh, Ả Rập Saudi, trên 10 năm nói rằng, cô đã thấy nhiều người Công giáo hay Kitô Phi Lục Tân bị buộc phải cải đạo sang Hồi giáo. Vì tình trạng thất nghiệp cao tại Phi Lục Tân, hơn 10 triệu người dân nước này đành đi tìm việc làm tại nước ngoài. Mỗi ngày có khoảng 3.000 người rời bỏ xứ sở. Gần đây, đa số người di dân lao động Phi Lục Tân đến các nước Ả Rập. Trong số 600.000 người có khoảng 200.000 người làm việc tại Ả Rập Saudi. Cô Cabrera cho biết, sau vài tháng, các chủ nhân đưa ra tối hậu thư, hoặc là theo Hồi giáo, hoặc là mất việc. Người nữ y tá này nói rằng đây là một chọn lựa khó khăn, nhưng nếu cứ tiếp tục làm việc thì sẽ phải chịu nhiều lạm dụng. Cô nói rằng trong thời gian làm việc tại Ả Rập Saudi, cô đã chứng kiến ít nhất 50 người Phi bị cưỡng bách theo Hồi giáo. Theo Sở Lao động nước ngoài của chính phủ Phi Lục Tân, trong hai năm 2007 và 2008, số người Phi Lục Tân tìm đến Trung Đông tăng gần 30%. Tin Phi Lục Tân. Các linh mục Phi Lục Tân được mời gọi đề cao cảnh giác trước thái độ hung hãn và lạm dụng quyền lực. Phát biểu tại Đại hội Linh mục Toàn quốc Phi Lục Tân lần thứ hai, Đức cha Luis Antonio Tarle, giám mục Imus nói rằng, sự kính trọng của dân Phi đối với các giám mục và linh mục là một thách đố đặc biệt đối với hàng giáo sĩ. Cha Romolo Ponte, một trong 5.300 linh mục tham dự Đại hội Linh mục Toàn quốc Phi Lục Tân lần thứ hai nói rằng, linh mục Phi Lục Tân rất dễ bị hư hỏng vì sự kính trọng và chiều chuộng của người dân Phi, nhất là tại miền Trung và Bắc nước này, là nơi có đa số dân theo Công giáo. Theo vị linh mục này, tại một số nơi, linh mục được xem như tỉnh trưởng. Đức cha Joel Bailon, giám mục Masbate, trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục Legazpi cho biết, các linh mục được xem như những người có quyền lực. Ngài nói rằng, khi bị các quân đội riêng của các chính trị gia đe dọa, người dân thường tìm đến với linh mục để xin được che chở. Một số người muốn tìm kiếm chức quyền trong chính phủ cũng chạy đến xin giám mục giới thiệu. Trong bài nói chuyện hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Tarkley kêu gọi các linh mục nên có tinh thần khiêm tốn và biết sống cảm thông. Đây cũng chính là ý tưởng chính trong bài thuyết trình của cha Raniero Cantalamessa, nhà thần học của Phủ Giáo Hoàng. Cha Cantalamessa nói rằng, chức linh mục là một lễ hiện xuống trường cửu, trong đó linh mục phải sống như Chúa Kitô trong tất cả mọi sự. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vấn đề thông tin trong vụ đập phá thánh giá ở Đồng Chim. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cũng như trong các vụ tòa khâm sứ cũ, Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, trong vụ Đồng Chim, các cơ quan truyền thông công cụ của nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn cứ ra rã bóp méo sự thật và lên án các phương tiện truyền thông thế giới. Để có cái nhìn đúng đắn về vụ việc, chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn bài nhận định của ký giả Thanh Phương của Đài Pháp Quốc tế ngày 25 tháng Giêng vừa qua. Trong thư hiệp thông gửi Đức Tổng Giám mục Hà Nội Du Xe Ngô Quang Kiệt, đề ngày 10 tháng Giêng, tức là vài ngày sau khi xảy ra vụ đập phá thánh giá ở giáo xứ Đồng Chim, Đức cha Nguyễn Văn Sang, nguyên giám mục phụ tá Hà Nội và nguyên giám mục Thế Bình đã thẳng thừng viết rằng, thông cáo của tòa tổng giám mục chắc chắn đáng tin cậy hơn là các báo chí, đi theo đúng lề. Câu này một lần nữa phản ánh sự đối nghịch hoàn toàn giữa báo chí chính thức và giáo hội trong cách thông tin về sự kiện Đồng Chim, cũng như về các vụ đã xảy ra trước đây như ở giáo xứ Thái Hà hay khu vực tòa khâm sứ cũ. Ngay sau vụ đập phá thánh giá trên núi Chẻ, ngay giữa đêm rạng sáng ngày 6 tháng Giêng, tòa tổng giám mục Hà Nội đã đưa ra ngay một bản thông cáo ngày 7 tháng Giêng nêu rõ diễn tiến của vụ này, tức là chính quyền đã huy động hàng trăm công an, cảnh sát cơ động, dân quân, trang bị lựu đạn cây, dùi cui, chó nghiệp vụ, và đã dùng vũ lực đối với những giáo dân nào định ngăn cản việc đập phá thánh giá. Hậu quả là nhiều người bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng phải vào bệnh viện. Những bức ảnh chụp các giáo dân máu me đầy người đã được phổ biến rộng rãi trên các trang thông tin ở hải ngoại, đặc biệt là thông tấn xã Công giáo Việt Nam Việt Catholic. Nhưng cũng ngay ngày 7 tháng Giêng, trang điện tử của tờ Hà Nội Mới đã đăng một bài báo tựa đề, không ai được phép coi thường kỷ cương, khẳng định là chính quyền xã An Phú và thôn Đồng Chim đã huy động công nhân tháo dỡ an toàn công trình xây dựng trái phép trên đỉnh núi Chẻ. Theo Hà Nội Mới, trong quá trình tháo dỡ thánh giá, một số giáo dân bị kích động đã chửi bới, lăng mạ, ném gạch đá vào lực lượng bảo vệ. Nhưng sau khi được vận động thuyết phục, những giáo dân này đã tự động giải tán. Trong những ngày sau đó, tờ Hà Nội Mới đã đăng hàng loạt các bài báo với nội dung giống như các bản cáo trạng, với những tựa đề như "Đừng trượt sâu vào con đường sai lầm", "Mưu đồ xấu ngày càng lộ rõ", "Chính họ đang xúc phạm biểu tượng tôn giáo thiêng liêng", và lật mặt những kẻ kích động gây rối ở xứ đạo Đồng Chiên. Trong bài báo mới nhất này, tờ Hà Nội Mới lên án nặng nề Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt và Linh mục Nguyễn Văn Khải, phát ngôn viên dòng chức cứu thế Thái Hà. Nhưng không chỉ có báo chí địa phương, ngay cả Thông tấn xã Việt Nam cũng đã nhập cuộc, ra hẳn một tuyên bố ngày 15 tháng Giêng khẳng định hoàn toàn không có việc chính quyền đàn áp giáo dân xứ Đồng Chiên. Bản tuyên bố này đặc biệt lên án một số trang tin trên Internet, kích riêng là hãng tin Công giáo Asia News. Thông tấn xã Việt Nam tố cáo rằng Asia News đã đăng tải những thông tin với dụng ý vu cáo, với nhiều tình tiết xuyên tạc và những lời bình có tính kích động về vụ Đồng Chiên. Đáp lại bài báo của Thông tấn xã Việt Nam, ngay ngày hôm sau, 16 tháng Giêng, Đức cha Nguyễn Văn Sang, nguyên giám mục phụ tá Hà Nội, đã trả lời phỏng vấn phóng viên trang tin của giáo phận Thái Bình. Trong bài phỏng vấn này, Đức cha Sang đã khẳng định, thánh giá bị đặt mìn, bị đập bằng búa tạ, chứ không phải chỉ tháo gỡ như Thông tấn xã Việt Nam và báo chí chính thức vẫn nói. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Internet, nhiều giáo phận, dòng tu ở Việt Nam cũng đã lên mạng, mở trang web riêng để thông tin đến các giáo dân, tu sĩ nam nữ, những hoạt động của giáo xứ, dòng tu mình. Nhưng đặc biệt là kể từ khi xảy ra vụ tòa khâm sứ cũ và vụ Thái Hà, các trang web này coi như trở thành những tờ báo trên mạng, cung cấp các thông tin mà theo họ là đúng sự thật, trái ngược hẳn những gì mà báo chí chính thức đăng tải. Trong vụ Đồng Chiên, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội đã gián tiếp bác bỏ thông tin báo chí chính thức bằng cách chủ động đưa ra những thông báo về diễn tiến tình hình tại đây. Sau bản thông báo đầu tiên ngày 20 tháng Giêng, Tòa Tổng Giám mục đã ra bản thông báo thứ hai về diễn tiến tình hình tại Đồng Chiên, trong đó nêu rõ những vụ bắt bớ các giáo dân, đánh đập tàn nhẫn ông Nguyễn Hữu Vinh và thầy Nguyễn Văn Tặng, triệu tập cha xứ và cha phó xứ, tình trạng giáo xứ Đồng Chiên bị cô lập hoàn toàn. Nhưng tích cực thông tin hơn cả là trang web của dòng chức cứu thế Việt Nam. Hầu như ngày nào, trang web của dòng cũng đều có bài viết tường trình về những gì xảy ra ở Đồng Chiên. Cũng giống như ở Thái Hà trước đây, chính linh mục Nguyễn Văn Khải thuộc dòng chức cứu thế Thái Hà là người đã không ngại hiểm nguy để đóng vai trò như thông tín viên, đặc phái viên để tường thuật tại chỗ những gì mà vị linh mục này chứng kiến. Không chỉ lên tiếng bên vực cho những giáo xứ mà theo họ đang bị chính quyền bắt hại, trang web của dòng chức cứu thế Việt Nam còn là nơi mạnh dạn bày tỏ chính kiến về vấn đề khai thác bauxit Tây Nguyên hay chủ quyền Biển Đông. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Ủy ban Nhân dân quận 3 đã gửi một công văn đến Linh mục Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng chức cứu thế Việt Nam, và Linh mục Nguyễn Quang Duy, chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cáo buộc là trang web dòng chức cứu thế có những bài xuyên tạc nhà nước và gây mất đoàn kết dân tộc. Trang web của dòng chức cứu thế cũng đã bị tin tặc tấn công, phải đổi thành một địa chỉ khác. Tóm lại, trước cách hành xử của các chính quyền địa phương, Giáo hội Công giáo bày tỏ thái độ phản kháng bằng hình thức tập hợp cầu nguyện và đối lại với những thông tin mà họ cho là mang tính xuyên tạc quy chụp. Các giáo phận, dòng tu sử dụng các phương tiện có trong tay, chủ yếu là Internet, để chuyển tải những thông tin đúng với những gì mà họ chứng kiến. Trong thư kiến nghị phản đối vụ đánh đập tu sĩ Nguyễn Văn Tặng, công bố ngày 21 tháng Giêng, tỉnh dòng chức cứu thế Việt Nam đã một lần nữa yêu cầu là phải chấm dứt việc xuyên tạc sự thật trên các phương tiện truyền thông chính thức của Việt Nam. Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm thứ Sáu tuần qua, ngày 22 tháng Giêng, bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã chống chế cho các bản án mà nhà nước Cộng sản Việt Nam đã trồng vào cổ bốn người vận động dân chủ hóa đất nước, bằng cách khẳng định rằng mục đích của việc tuyên án này là để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã kích đại diện ngoại giao đoàn Mỹ, Anh, Liên Âu tại Việt Nam. Bà nói rằng những lời tuyên bố của các phái đoàn này liên quan đến bản án là những nhận xét thiếu thiện chí. Thế nhưng, theo nhận xét của báo Người Việt phát hành tại Hoa Kỳ trong một số ra gần đây, chính hệ thống báo chí trong nước lại tố cáo là tại Việt Nam chẳng có gì gọi là có sự nghiêm minh của pháp luật. Kẻ phạm tội tày trời thì cho hạ cánh an toàn, hoặc chỉ bị tù treo, hoặc bản án nhẹ. Trong khi đó, những người chỉ đáng phạt hành chính thì lại bị những bản án thật nặng nề. Sự nghiêm minh của pháp luật tại Việt Nam đã được phơi bày trên mạng Internet. Chỉ cần nêu ra đây một vài thí dụ để thấy cái sự nghiêm minh đó đã bị méo mó như thế nào. Ngày 25 tháng Giêng năm 2010, Tòa án Hà Nội tuyên án các ông Vũ Đình Thuần 5 năm tù, Lương Cao Sơn 6 năm tù. Trong số 23 bị cáo của vụ án tham nhũng đề án 112, tức đề án điện toán hóa hệ thống hành chính nhà nước, ông Lương Cao Sơn chỉ là thư ký ban điều hành, trong khi ông Thuần là trưởng ban điều hành đề án 112. Theo rất nhiều bài báo tố cáo, thì đề án này bị cáo buộc từ năm 2007 là thất bại và làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng, vì nhóm tham nhũng này đã móc ngoặc với nhau, lũng đoạn, ăn cắp cho các công ty gia đình thân quyến đấu thầu củi để rút ruột. Nhưng khi ra tòa, hội đồng xét xử lại ra bản án cho thuộc cấp Lương Cao Sơn, thư ký, nặng hơn chính phạm Vũ Đình Thuần, trưởng ban. Dù quá trình điều tra đều xác nhận ông Sơn chỉ là người đề xuất, còn quyết định thế nào đều là của ông Thuần. Một bằng chứng rõ ràng khác cho thấy tính lương lẹo của sự nghiêm minh luật pháp mà bà Nguyễn Phương Nga muốn bảo đảm là vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ. Ông Huỳnh Ngọc Sĩ chỉ bị tòa án ở Sài Gòn ngày 24 tháng 9 năm 2009 kết án tù 3 năm về tội chia nhau nuốt tiền cho thuê một phần cơ sở của ban quản lý dự án Đại lộ Đông Tây ở Sài Gòn nhờ thân nhân tốt. Nhưng rồi trước áp lực của chính phủ Nhật Bản và dư luận, ngày 25 tháng Giêng năm 2010, chế độ Hà Nội mới đưa tin là sẽ truy tố ông Sĩ về tội nhận hối lộ. Một tháng trước khi có bản án Huỳnh Ngọc Sĩ, thì ông Đoàn Văn Kiển, chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Than Khoáng Sản, bị tố cáo nhiều chuyện tày trời. Vietnamnet, ngày 19 tháng 10 năm 2009, đã viết, sai phạm của ông Đoàn Văn Kiển được chỉ ra trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng khai thác than trái phép trong một thời gian dài. Hậu quả là từ năm 2005 đến năm 2008, 18 triệu tấn than khai thác lậu đã được xuất khẩu, chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Quốc, gây tổn thất nghiêm trọng tài sản đất nước. Ông còn vi phạm quy định của chính phủ, thiếu trách nhiệm trong một hợp đồng tận thu than không đúng quy định, gây thiệt hại 78 tỷ đồng. Nhưng nhờ thân nhân tốt, ông Kiển được hạ cánh an toàn mà không hề hấn gì. Rất nhiều bài báo hồi năm ngoái mô tả tình trạng dung túng khai thác và xuất cảng lậu than đá của Việt Nam sang Trung Quốc suốt nhiều năm trời, gây thiệt hại lớn lao như thế nào. Trong khi cán bộ đảng viên cao cấp được đối xử theo kiểu nhân thân tốt, thì người dân đen lại bị trù dập vì sự nghiêm minh của luật pháp. Báo Người Việt dẫn chứng như sau. Ngày 10 tháng 8 năm 2009, báo pháp luật ở Sài Gòn tường thuật một phiên tòa ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Theo cáo trạng, tối ngày 28 tháng 9 năm 2008, anh Quyền cùng bạn bè đang nhậu thì hết hồi. Nhớ ra nhà hàng xóm có một bầy vịt, anh Quyền sang xin, bởi trước đó anh từng được nơi này cho một con vịt què. Lần này anh Quyền không những bị từ chối mà còn bị con trai của chủ vịt mắng sóc. Bực bội, anh Quyền về rủ Hưng, Long, Hà sang đánh thằng nhỏ mà láo cho bỏ tức. Cả bốn người kéo nhau đến chòi vịt, chia thành hai nhóm đi vào. Nghe tiếng chó sủa, người coi vịt cầm đèn pin rọi ra. Trong đêm, Hưng cầm một hòn đá nhỏ chọi về phía người coi vịt. Người coi vịt hoảng chạy tọt vào chòi, đóng cửa lại, cùng con trai chú vịt ở luôn trong đó. Chờ một lúc không thấy ai, Long bắt hai con vịt đưa cho Quyền, rồi tất cả kéo về nhà làm thịt nhậu tiếp. Chuyện chỉ có vậy, bắt trộm hai con vịt về nhậu, nhưng trong phiên xử ngày 10 tháng 8 năm 2009, Tòa án huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã xử Trương Ngọc Quyền 5 năm tù và Vi Hoàng Bảo Hưng, Vi Kim Long mỗi người 4 năm tù về tội cướp tài sản. Cách đây hơn 2 năm, theo bản tin khác của tờ Pháp Luật, ngày 11 tháng 8 năm 2007, cũng có 6 thanh niên đã ăn cướp 22 con vịt của một người dân ở xã Bủ Tân, huyện Bến Lức, Long An. Ngày 26 tháng 10 năm 2007, họ đã bị tòa án huyện phạt tổng cộng 21 năm tù. Báo Người Việt nêu lên câu hỏi, hai con vịt trị giá bao nhiêu mà án nặng như thế? 22 con vịt trị giá bao nhiêu mà án nặng như thế? Trong khi đó, những kẻ say rượu lái xe hơi đâm chết người, lái xe ngủ gật, lái ẩu đâm chết người lại chỉ bị xử án treo. Ông Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chu Văn Thưởng của tỉnh Hà Tây, nay là Hà Nội mở rộng, trong phiên tòa ngày 22 tháng 10 năm 2009, bị kết án 36 tháng tù treo, mặc dù ông lái xe đụng chết hai cha con chở nhau trên xe gắn máy đi đằng trước xe ông. Ông Thưởng, sau khi tai nạn xảy ra, đã đổ tội cho tài xế của ông. Tuy nhiên khi ra tòa, người tài xế sợ bị tù đã phản cung, khai ngược lại là chính ông Thưởng lái và gây tai nạn. Hai mạng người được đổi bằng bản án treo thì nghiêm minh ở chỗ nào? Hai con vịt bị kết án 13 năm tù thì nghiêm minh ở chỗ nào? Ngày 5 tháng 2 năm 2010 tới đây, vợ chồng bà Trần Khải Thanh Thủy sẽ bị lôi ra tòa vì bị vu cho tội cố ý gây thương tích, dù họ là nạn nhân của một vụ hành hung có chủ ý dàn dựng của công an. Trên đây chỉ là một vài thí dụ về cái nghiêm minh của luật pháp tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thật ra, cái nghiêm minh của luật pháp trong chế độ Cộng sản Việt Nam mà bà Nguyễn Phương Nga đã không ngượng miệng rêu rao, cũng chẳng khác bao nhiêu chuyện các cơ quan truyền thông công cụ nhà nước vừa bóp méo sự thật trong vụ đập phá thánh giá và hành hung giáo dân Đồng Chiêm, vừa lên tiếng tố cáo các cơ quan truyền thông thế giới xuyên tạc, bêu xấu nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tại sao trên thế giới này vẫn còn có những con người dám dối trá, lương lẹo, không biết ngượng miệng như thế? Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Đinh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lịch sử các tín điều về Đức Maria mà chúng ta đã duyệt lại một cách tổng quát cho tới nay, giúp chúng ta có được sự hiểu biết sâu rộng hơn và cho phép đưa ra một số các đặc thái chính. Đặc thái thứ nhất là các tín điều Thánh Mẫu Học đã được lồng vào trong mầu nhiệm chính của Kitô giáo. Các phát triển của khoa Thánh Mẫu Học và của lòng sùng kính mẹ Maria thời hậu Công đồng Trento, đặc biệt là các phát triển sau biến cố định nghĩa tín lý Đức Maria vô nhiễm quyên tội hồi năm 1854, đã khiến cho các anh em Kitô không công giáo có cảm tưởng gương mặt của Đức Maria đã chiếm hữu được một sự độc lập đối với mầu nhiệm chính của Kitô giáo là mầu nhiệm của Chúa Kitô. Nhưng lịch sử các tín điều Thánh Mẫu Học cũng như viễn tượng của Công đồng Trung Vatican II và nền thần học hiện đại trái lại đã nêu rõ việc lồng khung các tín điều ấy vào trong biến cố của Chúa Kitô và tương quan chặt chẽ của chúng với các mầu nhiệm của giáo hội và của ơn cứu độ con người. Nhưng không chỉ có thế, ngày nay nhiều người đi tới chỗ khẳng định rằng tín điều Thánh Mẫu Học có một nhiệm vụ giúp hiểu biết, nghĩa là đào sâu và kiểm thực đối với tín điều Kitô học, giáo hội học và nhân chủng học. Còn hơn thế nữa, đối với biến cố Chúa Kitô, tín điều Thánh Mẫu Học có phần quan trọng vào việc nghiên cứu ý nghĩa và chiều kích lịch sử sâu rộng của nó. Thật vậy, việc tuyên xưng lòng tin nơi chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria giúp tránh nguy hiểm của thuyết Docetismo. Thuyết này coi nhân tính của Đức Kitô chỉ là dáng vẻ bề ngoài, chứ không thật. Nó coi việc thụ thai Chúa Kitô như là một ý tưởng đơn sơ và khước từ chấp nhận sự thật lịch sử của tất cả mọi biến cố xảy ra cho Đức Giêsu, nhập thể làm người trong cung lòng Trinh Nữ Maria, sinh ra, chịu khổ nạn, chết đi và sống lại. Việc tuyên xưng đức tin nơi chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria cũng giúp kiểm thực sự chính truyền liên quan tới hai bản tính của Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Cả khoa giáo hội học cũng nhận được ánh sáng từ gương mặt của Đức Maria. Thật vậy, qua chức làm mẹ Thiên Chúa được hiểu như tương quan tiếp tục và tiệm tiến với Chúa Kitô, Đức Maria đã cùng tham dự một cách tích cực vào chính việc hiện thực lịch sử của biến cố cứu độ. Và sự hiện diện này của mẹ đưa ra ánh sáng việc hiệp thông và tham dự của nhân loại vào ơn cứu chuộc. Nếu một đàng có đúng thật là chỉ nơi Chúa Kitô, lời đáp trả tự do của con người đối với ơn thánh cứu độ mới tìm thấy sự thành toàn của nó, thì đàng khác cũng đúng là trên bình diện nhân chủng học và lịch sử, lời đáp trả ấy không trọn vẹn nếu nó không được cùng tham dự bởi nhân loại, được hiểu như là sự hiệp thông của các con người khác với đầu duy nhất. Và sự hiện diện ấy của Đức Maria cho thấy rằng giáo hội được sinh ra gắn bó với Chúa Kitô như Eva mới hiệp nhất với Adam mới. Sau cùng, tầm quan trọng nhân chủng học của gương mặt Đức Trinh Nữ là ở nơi sự kiện sự hiện diện của Đức Maria trong biến cố Chúa Kitô minh nhiên vai trò tích cực và cá nhân của con người tự do nhờ ơn thánh có thể cộng tác vào ơn cứu độ của chính mình. Đặc thái thứ hai là tính cách phụng tự của khoa Thánh Mẫu Học. Học giả Geiselman ghi nhận rằng hai tín lý cuối cùng về mẹ Maria tỏ hiện một cách rõ ràng như là một cử chỉ phụng tự. Thật thế, chúng không giải quyết một cách vĩnh viễn một cuộc tranh luận đã có trong giáo hội, nhưng chỉ lập lại một cách đơn sơ điều đã được giảng dạy và cử hành trong giáo hội công giáo. Vì thế điều rõ ràng trước mắt đó là tính cách phụng vụ và phụng tự của chúng, giống như trường hợp các kinh tin kính của giáo hội đã nảy sinh bên trong lễ nghi phụng vụ ban bí tích rửa tội. Trong nghĩa này, chúng có cả tính cách vinh danh nữa, nghĩa là chúc tụng Thiên Chúa về những gì Ngài đã làm trong lịch sử cứu độ con người. Như thế, các tín điều về sự vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời có phần giúp vượt thắng quan điểm một chiều, mà vì các tình trạng lịch sử cụ thể như chúng ta đã nêu lên trước đây, nó đã định tính việc định nghĩa tín điều là gì từ phía Công đồng Trung Vatican I. Thật thế, Công đồng này đã nêu bật tính cách trí thức và pháp lý của tín điều, mặc dù không loại trừ các khía cạnh khác. sự vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời cũng đưa ra ánh sáng ý nghĩa của tín điều nhằm chúc tụng Thiên Chúa và phục vụ đức tin và lòng đạo đức của các tín hữu. Còn hai vấn đề cần khai triển, đó là mô thức của tín điều Thánh Mẫu học và tiến trình hướng tới chân lý toàn vẹn trong giáo hội. Học giả Joel ghi nhận rằng khoa Thánh Mẫu học là trường hợp điển hình cho thấy sự phát triển của các tín điều trong giáo hội Công giáo. Một cách đặc biệt, sự phát triển của các tín điều vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời đã đưa ra ánh sáng tính cách sinh động của truyền thống Kitô. Sau định nghĩa của hai tín điều này, không còn có thể đưa ra các giản lược ngây ngô nữa. Chẳng hạn như khẳng định rằng điều xảy ra trong lịch sử tín lý chỉ là sự tiếp nối của các công thức khác nhau của một sự thật, và sự thật ấy vẫn luôn luôn là một cách độc lập với hình thái diễn tả nó. Thật ra sự phát triển không chỉ xảy ra trong lĩnh vực hiểu biết chủ quan, nghĩa là các công thức đức tin, mà cũng xảy ra trong lĩnh vực hiểu biết khách quan nữa, và vì thế, bao gồm các chiến hữu sự thật. Mặc dù không thêm gì mới mẻ vào những gì đã có được nói đến trong Chúa Kitô, nhưng chúng được trình bày như là các sự mới mẻ đích thực đối với những gì đã được biết tới và khẳng định rõ ràng trước kia. Khi chú ý đến sự phát triển của các tín điều Thánh Mẫu học, chúng ta có thể kể ra các khía cạnh của tiến trình hướng tới chỗ hiểu biết ngày càng tràn đầy hơn về chân lý trong giáo hội. Khía cạnh thứ nhất được đưa ra ánh sáng từ việc duyệt xét lịch sử tín lý Thánh Mẫu học, đó là tính cách sự kiện của nó. Nói cách khác, việc lớn lên trong sự hiểu biết sự thật trong giáo hội trước hết không phải là một sự kiện trí thức, chỉ gắn liền với sự tiến triển của suy tư thần học, mà là một khía cạnh của cuộc sống giáo hội, mà trong sự toàn vẹn của nó bao gồm dân Chúa, huấn quyền và thần học, và theo các nhu cầu và hoạt động của Chúa Thánh Thần, nó được từ từ đưa vào sự toàn vẹn của mỗi sự thật. Các yếu tố góp phần vào sự phát triển cũng là các yếu tố linh hoạt các khía cạnh khác của cuộc sống giáo hội, như sứ mệnh phổ quát của nó, các bối cảnh văn hóa khác nhau và cả năng động ở trong sự thật thiên linh trở thành cuộc sống của tín hữu. Và điều này cũng giải thích các phát triển xảy ra như thế nào, không phải chỉ trong các trường hợp có các vụ lạc giáo. Vì tự nó, chính lòng tin hướng tới việc đào sâu ơn Chúa một cách ngày càng đầy đủ hơn. Khía cạnh thứ hai là tương quan sự phát triển của tín điều và lòng tin bình dân. Sự phát triển cụ thể của các tín điều vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời cũng cho thấy tầm quan trọng của lòng tin bình dân đối với tín điều. Thật thế, các tín điều này đã phát triển trước hết không phải do suy tư thần học, mà do đức tin của dân Kitô được sống và cử hành trong phụng vụ. Như thế chúng cho thấy rằng, đức tin của giáo hội không chỉ biểu lộ ra trong việc giảng dạy, trong giáo lý hay trong khảo luận thần học, mà cả trong lời cầu nguyện, trong hình thái phụng vụ chính thức cũng như trong hình thái phụng vụ bình dân. Khía cạnh thứ ba là tương quan giữa sự phát triển tín lý và tư tưởng biểu tượng. Sự phát triển của hai tín điều Thánh Mẫu học cuối cùng cũng phải được gán cho một lý do trực giác, được các mối dây nối kết kết thúc với sự chiêm niệm của đức tin hơn là tư tưởng lý luận với các tam đoạn luận. Các lý do thích hợp đã được đưa ra trong dịp định nghĩa các tín điều để biểu lộ sự tiếp nối giữa đức tin hiện nay và các dữ kiện ban đầu của mặc khải, không là gì khác hơn là việc diễn tả một cách rõ ràng bằng công thức các trực giác mà lòng tin đã sống một cách cụ thể liên quan tới gương mặt của Đức Maria. Như thế, việc phát triển các tín điều đã minh nhiên tầm quan trọng của tư tưởng biểu tượng. Tư tưởng biểu tượng này không dựa trên phạm trù của nguyên nhân tính, mà dựa trên các phạm trù của sự tương xứng và loại suy. Khía cạnh thứ bốn là sự phát triển tín lý như là tiến trình siêu nhiên, nghĩa là nó không liên quan tới các khía cạnh trí thức nhằm thỏa mãn sự tò mò của con người, nhưng là một sự hiểu biết mặc khải, khiến cho tín hữu có thể tin nơi tình yêu thương của Thiên Chúa Cha, theo các đòi buộc đích thật của cuộc sống. Nó bao gồm các khía cạnh luận lý, nhưng chính yếu là dựa trên các khía cạnh siêu nhiên. Khía cạnh thứ năm là lịch sử cụ thể của các tín điều Thánh Mẫu học không phát triển theo đường thẳng, mà có nhiều bước thăng trầm, quay về quá khứ, giảm thiểu tối đa hay có lập trường thái quá. Nhưng nói chung, lịch sử phát triển của nó khá đồng nhất. Nó không chỉ đưa ra các khẳng định mới bên cạnh các khẳng định cũ, nhưng tái khẳng định và suy tư lòng tin không thay đổi, dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần để trở thành men của cuộc sống con người.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Hàng ngày, người ta thấy rạo quanh các đường phố là hai người đàn ông mù, mỗi người một bó chổi trên vai. Người mù đi trước cầm cái gậy trong tay dò dẫm đường đi. Người mù đi sau vịn vào bó chổi của người mù cầm gậy, thỉnh thoảng lại rao lên, chổi đây. Cứ như thế mà họ vượt qua cuộc sống một cách thanh thản và tự lực. Nhìn cảnh tượng người mù dắt người mù đi khắp thành phố, không ít người lấy làm ngạc nhiên, hiểu ra hai ông mù này đi đây đi đó được là nhờ chính chiếc gậy. Có những người có mắt sáng, có học đàng hoàng nhưng lại mù, tưởng chừng như nghịch lý nhưng đó lại là sự thật. Những kẻ mua gian bán lận bị mù bởi lợi nhuận, bởi đồng tiền không sạch. Sạch làm sao được khi hàng tấn thịt khóa đát được tung ra thị trường? Sạch làm sao được khi những cây xăng đong đo ăn gian, khi những cái cân trong chợ không còn có ý nghĩa để cân nữa? Mới biết không phải cứ học chữ nhiều, có bằng cấp này, học vị nọ là nghiễm nhiên trở thành con người văn hóa. Có những người tuy mù chữ hoặc hiếm thị thật sự, nhưng đáng phục thay, tâm hồn họ tỏa sáng cho người sáng, cần học hỏi, làm theo. Cái mù của người sáng mới thật là đáng sợ. Chuyện kể rằng, một người kia đã bị mù từ thuở vừa mới sinh ra đời. Mãi sống trong cuộc đời tối tăm, nên anh ta không biết gì cả ngoài bóng đêm thăm thẳm. Có nhiều người thuật lại cho anh những câu chuyện, nhưng anh ta vẫn quả quyết: tôi không tin gì cả vì tôi không nhìn thấy. Một vị lương y thấy vậy động lòng thương hại, bèn cố gắng đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn về để cứu chữa bệnh mù mắt cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ, luôn lớn tiếng nói cùng mọi người rằng: giờ đây tôi đã thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi. Có nhiều người biết chuyện, khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta trông thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ thấy được những gì trong phòng của anh ta mà thôi. Thế giới này còn có rất nhiều điều khác mà anh ta chưa biết được, như mặt trời, mặt trăng. Anh ta bèn lớn tiếng: làm gì có những điều ấy, tôi không tin. Những gì tôi thấy được là tôi đã thấy tất cả rồi. Mọi người đều thương hại cho anh ta, vì đôi mắt của anh ta đã thấy, nhưng anh ta vẫn còn bệnh mù. Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi chúng ta là những người sáng mắt, nhưng thật sự, chúng ta đang bị bệnh mù. Chúng ta mù khi nhìn thấy những người bất hạnh cần giúp đỡ, mà chúng ta lại làm ngơ. Chúng ta mù trước những bất công và áp bức của người khác, mà chúng ta không lên tiếng bên vực họ. Chúng ta mù khi chẳng bao giờ nhìn thấy những điều tốt lành nơi kẻ khác, mà chỉ biết nhìn thấy những điều xấu không đáng để nói xấu họ. Chúng ta mù khi sống mà không biết nghĩ đến sự chết, và cũng rất vô tư khi cho rằng chết là hết. Lúc đó, chúng ta đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà không có thuốc trị. Chỉ có thể hết khi chúng ta biết nhìn lại chính cuộc đời của mình mà thôi. Con người trải qua cuộc đời này như một kẻ khiếm thị, do dẫm từng bước phía trước chỉ toàn là bóng tối, bởi vì ai sẽ biết được chuyện gì xảy ra trong tương lai. Những bước đi mà không có sự dẫn dắt của lời Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào cạm bẫy của điều ác. Nhất là khi chúng ta là những người có trách nhiệm dẫn dắt người khác, cũng cần điều chỉnh nhãn quan tâm linh của mình luôn, đó là phải suy gẫm Kinh Thánh hàng ngày, nếu không chúng ta đang bước những bước sai lầm thảm hại mà cứ tưởng là đúng, còn kéo theo những tâm hồn vô tội khác nữa. Là người Kitô hữu, nếu chỉ biết sống và giữ đạo, đọc kinh một cách chuộng hình thức, thì cũng khác gì đã bị mù trong niềm tin của mình, để có thể nhìn rõ mọi sự, có được một đôi mắt tinh anh thôi chưa đủ. Có lẽ, ngoài bệnh mù lòa của thân xác, còn có rất nhiều dạng mù lòa khác không cho phép chúng ta tiếp nhận ánh sáng của Chúa, đó là lòng ích kỷ ngăn cản chúng ta nhìn thấy nhu cầu của những người anh em nghèo khổ, đó là sự kiêu căng không cho phép chúng ta nhận ra những lỗi phạm của mình, đó là những thành kiến khiến chúng ta bưng bít đối với sự thật, đó là lòng ham muốn vật chất khiến linh hồn ta không còn thấy được những giá trị thiêng liêng. Với đôi mắt đức tin, ta mới có thể nhìn thấy được những thực tại về Thiên Chúa và ơn cứu độ. Cũng vậy, bằng cách này hay cách khác, mọi người chúng ta đều vương phải những chứng mù lòa bẩm sinh, đó là những thói xấu và tội lỗi. Vậy chúng ta cần được Chúa Giêsu soi sáng, cứu chữa đôi mắt tâm hồn của chúng ta từng bị mù lòa do khước từ ánh sáng của Người. Chúa Giêsu luôn đến với mọi người đau yếu, bệnh tật, tội lỗi để kêu mời và giúp họ hoán cải và được chữa lành. Chúng ta hãy can đảm đến với Chúa để Người chạm đến chỗ kín ẩn, thâm sâu nhất của lòng ta, đồng thời hãy vâng lời Người, chấp nhận đi gột rửa tâm hồn ta ở hồ Siloát thiêng liêng là lời Chúa, rút lại ở đó cái mù lòa của tâm hồn ta để mặc lấy ánh sáng của lời Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài chữa lành chúng con khỏi mù trước những bất hạnh, khổ đau của tha nhân, trước những thói hư tật xấu trong lòng, để chúng con đón nhận hồng ân Chúa và bước đi trong niềm tin đến với tha nhân, với cuộc đời bằng con mắt sáng ngời của tình yêu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 km chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 km chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, thì là 11.850 km chu kỳ. Mọi thứ tự liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.